là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình đã phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Yên Bái đứng thứ 11 trên 63 tỉnh thành về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Nhiều di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 65 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 21 đề án theo chương trình kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban. Tiến hành khảo sát kết quả thi hành điều lệ đảng từ năm 2011 đến nay, triển khai hoạt động của tiểu ban điều lệ đảng, quán triệt hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm 2021-2025 và báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ đảng 2011-2025, bảo đảm dân chủ, đồng bộ, thống nhất. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cùng với đó, công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm chú trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp, đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong đó cần tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2024, bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu nghiên cứu xây dựng đánh giá sửa đổi bổ sung một số quy định đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, hoàn thiện và sửa đổi bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, tham mưu bố trí luân chuyển điều động bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo hướng sát thực, xây dựng Đảng vững mạnh.
Thưa quý vị, sáng nay Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, với những cách làm sáng tạo, ngành giao thông vận tải đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đã làm tốt công tác lập, triển khai quy hoạch, xây dựng đề án, đặc biệt công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đi vào nền nếp. Hoạt động vận tải đường bộ cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của nhân dân. Xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ. Hoạt động vận tải đường không, đường sắt, đường thủy nội địa có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt. Đến nay đã xử lý 34 điểm đen, 49 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đối với công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 26 dự án, trong đó có 18 dự án đường bộ. Riêng dự án thành phần đường bộ cao tốc có chiều dài 470 km,
nâng tổng số km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km. Năm 2023 cũng là năm Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ giao số vốn lớn nhất từ trước đến nay, đạt trên 94.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2022. Với nhiều nỗ lực, sự quyết tâm cao, đến nay ngành đã giải ngân đạt trên 90% kế hoạch và dự kiến đến hết niên độ kế hoạch sẽ giải ngân đạt trên 95%. Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đến năm 2024 tiếp tục là năm bứt phá của ngành giao thông vận tải của cả nước. Đối với tỉnh Yên Bái năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã quyết liệt đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Yên Bái đã hoàn thành đưa nhiều công trình giao thông quan trọng vào sử dụng như công trình cầu Dưới Phiên thành phố Yên Bái, công trình cầu Tô Mậu huyện Lục Yên, cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên. Đến ngày 25 tháng 12, 2023, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 600 km mặt đường bê tông xi măng, đạt 150% kế hoạch đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao kết quả của ngành giao thông vận tải năm 2023, đồng thời yêu cầu ngành giao thông vận tải cần quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cần lấy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ làm động lực, dẫn dắt trong các khâu để đảm bảo chất lượng, tiến độ và chống tiêu cực tham nhũng, phát triển bền vững các công trình dự án giao thông. Nắm chắc tình hình để xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc, trên tinh thần vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải tháo gỡ khó khăn, ở đâu thì ở đó phải giải quyết. Thủ tướng đề nghị ngành giao thông vận tải cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, khai thác tiềm năng của từng lĩnh vực của ngành, đi đôi với đó cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là giảm thủ tục hành chính phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ mong muốn ngành giao thông vận tải quan tâm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước, nhất là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp, coi trọng công tác truyền thông, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Với nhiều giải pháp trong việc cải cách hành chính tạo thuận lợi cho công dân trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính, đến nay Yên Bái đứng thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ chỉ số gồm 5 chỉ số là công khai minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến, mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ. Trong đó tỉnh Yên Bái là một trong hai tỉnh đầu tiên tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh. Đã hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đồng thời đảm bảo khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ nội dung, 223 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 95% người dân hài lòng trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 63%.
Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, sáng nay huyện Yên Bình tổ chức hội thảo giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Hồ Thác Bà năm 2023.
Huyện Yên Bình với 5 dân tộc chính là Tày, Nùng, Dao, Cao Lan và Kinh cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng sắc thái riêng trong tập quán sinh hoạt, đã tạo nên một nền văn hóa đa dạng phong phú và đậm đà bản sắc. Trong những năm qua, hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa được huyện Yên Bình đặc biệt quan tâm chú trọng với 136 di tích trong danh mục kiểm kê. Trong đó có 21 di tích đã được xếp hạng gồm một di tích cấp quốc gia, 20 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn bảo tồn được 7 di sản văn hóa phi vật thể. Trong năm 2023, tất cả 177 thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện đã thành lập được câu lạc bộ đội văn nghệ quần chúng, mở các lớp truyền dạy tiếng nói, chữ viết và nghệ thuật trình diễn dân gian của các dân tộc. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về thực trạng, giải pháp giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Hồ Thác Bà, định hướng, quan điểm, giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong cuộc sống đương đại, giữ gìn nghề thủ công truyền thống của các dân tộc vùng Hồ Thác Bà. Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu làm rõ những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Yên Bình, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm phát triển văn hóa vùng Hồ Thác Bà trở nên phong phú đậm đà bản sắc các dân tộc trong bối cảnh huyện Yên Bình đang tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển toàn diện, xây dựng danh thắng Hồ Thác Bà thành khu du lịch quốc gia trong những năm tới.
Hiện nay, số lượng di tích văn hóa lịch sử được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế, dẫn đến một số di tích có giá trị lịch sử văn hóa được đề nghị xếp hạng nhưng còn vướng mắc về các thủ tục đất đai nên chưa thể lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng. Về vấn đề này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 134 di tích được xếp hạng các cấp, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia, 121 di tích cấp tỉnh. Đối với việc nhiều di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các địa phương rà soát để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các di tích trên địa bàn, phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích các cấp. Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, các địa phương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức các đợt kiểm tra rà soát tổng hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng, tình trạng xâm lấn đất di tích để đề xuất những biện pháp xử lý kịp thời.
Ngày 8 tháng 12, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái phối hợp Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cùng nhà tài trợ đã tới thăm hỏi động viên tinh thần và trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 60 triệu đồng mỗi nhà cho 5 gia đình là bà Nguyễn Thị Tươi, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, gia đình bà Trần Thị Trình, xã Hòa Quang, gia đình bà Lê Thị Tú, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên và gia đình ông Phạm Đức Văn, xã Đại Lịch, ông Hà Ngọc Bảo, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, là hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các nhà tình nghĩa được xây dựng với diện tích từ 65 đến 120 m2, đảm bảo yếu tố ba cứng. Việc trao hỗ trợ tiền làm nhà cho người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn là việc làm ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, các nhà hảo tâm đối với người cao tuổi. Qua đó động viên, hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Với mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy chia sẻ yêu thương vào ngày 28 tháng 1 cho người lao động trên địa bàn. Theo đó, trong chương trình sẽ trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống việc làm, chế độ chính sách cho người lao động năm 2023, trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các công đoàn cơ sở có thành tích trong phối hợp với chuyên môn người sử dụng lao động, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Đặc biệt trong chương trình sẽ trao hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn, trao tặng quà Tết, vé tàu xe cho đoàn viên và người lao động, trao quà của các nhà tài trợ thông qua các hoạt động giúp các đoàn viên người lao động có thêm động lực để nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất kinh doanh và ngày càng gắn bó hơn với doanh nghiệp, đồng thời huy động các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ.
Ngày 28 tháng 12, trường mầm non Song Ngữ Raybon phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình ngoại khóa cho trẻ trải nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy.
Tại buổi ngoại khóa, các bé đã được giao lưu tuyên truyền giới thiệu phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, được xem và tìm hiểu các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ tham gia phòng cháy chữa cháy như các loại xe chữa cháy, vòi chữa cháy, bình xịt chữa cháy. Đặc biệt các bé còn được theo dõi phần diễn tập chữa cháy với tình huống giả định kết hợp sử dụng các phương tiện chữa cháy và cách thoát nạn khi gặp sự cố hỏa hoạn trên cao. Ngoài ra, các cán bộ, giáo viên trong nhà trường cũng đã được thực hành công tác chữa cháy với bình ga và bình xịt chữa cháy.
Qua buổi ngoại khóa đã giúp cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường có thêm kiến thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và ứng phó khi có tình huống hỏa hoạn xảy ra. Đây cũng là cơ hội để trẻ em được trang bị thêm kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả đối với Hàn Quốc do nước này mở rộng các lệnh trừng phạt, hạn chế nhập khẩu thêm nhiều sản phẩm từ Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova cho biết những hạn chế của Hàn Quốc sẽ làm tổn hại đến sự hợp tác thực tế giữa Nga và Hàn Quốc. Điều này cũng sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương. Nga có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả và các biện pháp này không nhất thiết phải tương xứng. Trước đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo nước này quyết định mở rộng danh sách hàng hóa phải xin phép chính phủ để xuất khẩu sang Nga và Belarus. Đồng thời, số lượng hàng hóa bị hạn chế nhập khẩu từ Nga cũng tăng lên 1.159 mặt hàng. Danh sách mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2024. Ngày 27 tháng 12, Bộ Kinh tế Đức công bố số liệu thống kê cho thấy giá trị thiết bị quân sự được chính phủ Đức phê duyệt xuất khẩu năm 2023 đã đạt 11,71 tỷ euro, mức cao kỷ lục. Theo các nhà phân tích, xuất khẩu vũ khí của Đức đạt mức cao kỷ lục mới, chủ yếu là do cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Dữ liệu thống kê cho thấy khối lượng vũ khí do chính phủ Đức phê duyệt xuất khẩu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 12 tháng 12 đã tăng 40% so với cùng kỳ. Theo dữ liệu, 30% thiết bị quân sự được chính phủ Đức phê duyệt xuất khẩu trong năm nay được sử dụng để cung cấp cho Ukraine trị giá 4,15 tỷ euro. Bên cạnh việc tăng xuất khẩu vũ khí, Đức cũng dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Đức cam kết đến năm 2024 sẽ đáp ứng mục tiêu chi quốc phòng tương đương mức 2% GDP theo yêu cầu của NATO. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 12 cho rằng nạn đói và chiến tranh dân số ở dải Gaza đang ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Trong thông báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng mà người dân ở dải Gaza đang phải đối mặt. Ông Tedros cho biết WHO cũng cung cấp vật tư cho hai bệnh viện trong ngày 27 tháng 12. Tuy nhiên, 21 trong số 36 bệnh viện ở dải Gaza không còn hoạt động. Các báo cáo ghi nhận nhu cầu thực phẩm tiếp tục là vấn đề cấp bách trên khắp dải Gaza, trong khi người dân đã yêu cầu các đoàn xe dừng lại để tìm kiếm thức ăn. Theo Tổng Giám đốc WHO, sự an toàn của đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo và khả năng duy trì hoạt động hỗ trợ liên tục phụ thuộc vào việc có nhiều thực phẩm hơn được chuyển đến toàn bộ dải Gaza ngay lập tức. Trong bối cảnh lạm phát và căng thẳng địa chính trị, thời gian gần đây giá đường tại Ai Cập đã tăng mạnh khiến chi tiêu và gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân tăng lên. Ai Cập là nước tiêu thụ đường lớn, người dân không thể thiếu đường trong mọi bữa ăn và đồ uống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi lạm phát, đồng nội tệ yếu, chuỗi cung ứng thắt chặt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, giá đường tại thị trường nội địa Ai Cập đã tăng vọt. Giá đường trắng đã tăng từ 40 bảng Ai Cập trên kg vào tháng 10 lên 55 bảng trên Ai Cập kg vào cuối tháng 11. Để ổn định giá đường, chính phủ Ai Cập đã thực hiện một số biện pháp bao gồm trấn áp đầu cơ thị trường, tăng nguồn cung đường cho người thu nhập thấp và đặt ra mức trần giá đường.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm triển khai, Nghị quyết 69 của Hội nông dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển chăn nuôi. Cũng nhờ có Nghị quyết 69 của Hội nông dân tỉnh, nhiều hộ gia đình đã nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới địa phương. Sau đây là ghi nhận ở vùng cao Mù Căng Chải, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là hộ có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, nên ngay khi được chính quyền địa phương thông tin về những chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 69, gia đình anh Long Văn Thiệu, bản Ngã Ba Kim, xã Búng Luông, huyện Cương Chải đã đăng ký thực hiện để có thêm kinh phí đầu tư cho mô hình chăn nuôi trâu và lợn. Khoản hỗ trợ từ nghị quyết tuy không lớn nhưng đã giúp anh Thiệu có thêm nguồn lực để hoàn thiện hệ thống biogas, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Hiện tại với hệ thống chuồng nuôi được đầu tư xây dựng kiên cố, anh Thiệu đang duy trì 23 đầu lợn thịt, 6 lợn nái sinh sản và 11 con trâu, 3 con bò. Chăn nuôi hiệu quả đã mang lại khoản thu nhập cho gia đình anh Thiệu mỗi năm bình quân trên 500 triệu đồng. Hiện tại anh Thiệu đang tiếp tục đầu tư tăng đàn vật nuôi để xuất bán phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Anh Long Văn Thiệu, bản Ngã Ba Kim, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tôi thì hiện giờ là đang có 20 con lợn, 22 thì 23 con lợn. Trâu thì cho tôi 11 12 con. Duy trì lúc nào 10 con trở lên. Còn thời gian cao điểm thì gia đình tôi thì cũng vẫn phải thuê người. Tôi thì từ 4 năm nay thấy mô hình nuôi trâu bò này thì nó phù hợp với gia đình, với khu vực này. Nên là khí hậu đấy nó mát, nuôi trâu bò vú béo này thì cũng cảm thấy nó phát triển kinh tế rất là tốt.
Cũng như một số hộ dân khác trong thôn, nhiều năm qua do thiếu vốn nên gia đình anh Hoàng Thế Trường ở bản Nà Háng Tâu, xã Búng Luông không thể phát triển kinh tế. Được chính quyền địa phương hỗ trợ theo nghị quyết 69, anh đã chủ động đăng ký tham gia. Từ nguồn hỗ trợ này đã giúp gia đình anh đầu tư mua thêm con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Anh Hoàng Thế Trường, bản Nà Háng Tâu, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải nói.
Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình nhà tôi là 15 triệu và tôi mua 3 con lợn nái mẹ và mua thêm một số thức ăn để chăn nuôi. Sau khi một thời gian thì bây giờ là gia đình nhà tôi đã có 20 con lợn thịt và 3 con lợn nái. Nghị định của nhà nước đã giúp cho người dân chúng tôi rất là nhiều, rất là cảm ơn các cấp chính quyền nhà nước đã hỗ trợ cho người dân chúng tôi được có thêm vốn để phát triển.
Từ năm 2021 đến nay, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải đã có trên 20 hộ đăng ký tham gia chăn nuôi hàng hóa. trong đó đa phần là các mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, nuôi kết hợp 5 lợn nái, 50 lợn thịt. Cùng với hỗ trợ thực hiện các thủ tục hồ sơ, xã Púng Luông đã lựa chọn rà soát các hộ có tiềm lực tâm huyết để tư vấn kỹ thuật, làm thủ tục, đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị nông nghiệp huyện đến tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, cách nhận biết và phòng chống các loại dịch bệnh có thể phát sinh. Nhờ đó, phần lớn các mô hình chăn nuôi hàng hóa theo nghị quyết 69 đều đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và quan trọng hơn là tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ông Lý A Tủa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với xã Búng Luông thì từ khi nhận được cái chủ trương và thực hiện cái nghị quyết 69 của đồng nhân tỉnh thì Búng Luông đã triển khai tới toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã, thì hiện nay là toàn xã là đã thực hiện được 9 mô hình. Riêng năm 2023 thì xã đã thực hiện 2 mô hình, hiện nay thì đã giải ngân 2 mô hình. Thì thấy cái nghị quyết 69 này là một cái tạo cái nguồn tạo cái hỗ trợ về cho bà con nhân dân để chăn nuôi, từ đó chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, cái sinh sản, thì cái mô hình này là cái một cái thực hiện có ý nghĩa cho với đối với bà con trong phát triển kinh tế xã hội, trong thực hiện trên địa bàn xã Búng Luông.
Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, toàn huyện Mù Căng Chải đã có trên 300 hộ đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Để tạo đòn bẩy đưa chăn nuôi phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền phổ biến nội dung của nghị quyết 69 đến xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó chăn nuôi được xác định là ngành quan trọng để giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong thời gian vừa qua đã triển khai thực hiện thì đối với trên địa bàn huyện Mù Căng Chải cũng đã được bà con nhân dân ủng hộ, đồng tình và triển khai thực hiện. Và trong khi triển khai thực hiện thì qua 2 năm triển khai thực hiện thì đến thời điểm bây giờ thì qua đánh giá thì các mô hình cũng đã phát huy được cái hiệu quả, bà con nhân dân đã đồng tình ủng hộ và tích cực sản xuất, triển khai thực hiện cái nghị quyết 69. Thì trong 2021-2022 thì trên địa bàn huyện cũng đã triển khai thực hiện và cũng đã tổ chức nghiệm thu, các cơ quan đã được Ủy ban nhân dân huyện giao triển khai thực hiện thì đã nghiệm thu phối hợp với xã và nghiệm thu giải ngân. Thì từ cái nguồn vốn được hỗ trợ thì bà con nhân dân cũng đã có vốn để thực hiện sản xuất. Thì trong quá trình sản xuất thì cũng đã thúc đẩy về sản xuất như là chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn huyện và cũng đã giúp cho bà con nhân dân là xóa được đói, giảm được nghèo.
Để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nội dung của nghị quyết 69, thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi, tăng cường phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng vaccine các loại, kiểm tra kiểm soát chất lượng con giống, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn hướng dẫn các hộ đăng ký làm chuồng trại, mua con giống, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, giải ngân theo quy định. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp ủy chính quyền, các địa phương, nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông lâm nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin về thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, thi đấu bế tắc trong hiệp 1, thế nhưng bước sang hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong chuyến làm khách trước Everton. Được thi đấu trên sân nhà, Everton là những người nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Jack Harrison ở phút thứ 29. Những phút còn lại chứng kiến Man City áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên trong hiệp 1, Man City đã không thể có được một lần đánh bại Pickford. Phải tới khi bước sang hiệp 2, các nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh mới có được điều mình cần. Man City có liên tiếp 3 bàn thắng để qua đó có chiến thắng ngược dòng chung cuộc. Những cầu thủ đã lập công cho Man City lần lượt là Phil Foden, Julian Alvarez và Bernardo Silva ở các phút 53, 64 và 86. Đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp của The Citizen tại Goodison Park. Với kết quả này, thầy trò Guardiola đã tạm vượt qua Tottenham, trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Anh. Sức ép đang ngày một đè nặng lên huấn luyện viên Pochettino sau những kết quả thất vọng và một chiến thắng trước Crystal Palace sẽ là cách để nhà cầm quân này giải tỏa áp lực. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Chelsea đã nhập cuộc chủ động và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngày phút thứ 9 từ pha dứt điểm hiểm hóc của Mikhailo Muric. Sau đó đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng lại bất ngờ để Michael Olise ghi bàn gỡ hòa cho Crystal Palace ngay trước khi hiệp một kết thúc. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực tấn công không ít mệt mỏi của Chelsea và họ đã được đền đáp đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng khi Noni Madueke mang về một quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công. Thắng chung cuộc 2-1 Chelsea trở lại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Cũng tại vòng 19 ngoài ngay, các thủ Wolverhampton đã nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 9. Trận đấu giữa Brentford và Wolverhampton đã trở nên sôi động ngay từ đầu với 3 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút từ phút 13 đến phút 16. Hai trong số 3 bàn thắng đó thuộc về Wolverhampton với các pha lập công của Lemina và Hoàng Hee-chan, trong khi bàn thắng của đội chủ nhà được do công của Wisa. Tới phút thứ 28, Hoàng Chinoan hoàn tất cú đúp trong trận đấu này để nâng tỷ số lên 3-1. Và sang hiệp 2, đội khách còn có thêm một bàn thắng nữa nhờ pha lập công của cầu thủ và thanh người là Belegas. Với kết quả này, Bầy Cáo có được 25 điểm và leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh, trong đó Brentford vẫn đứng thứ 14 với 19 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.